Vào ngày 30 tháng 3, cách đây đúng một năm, bé Ethan Carnesecca, 2 tuổi, ở American Fork, Utah, đã được đưa vào bệnh viện vì bị viêm phổi và phổi có nước. Hai ngày sau, tình trạng của nó đã trở nên trầm trọng, đến nỗi nó cần phải được chở bằng trực thăng đến Bệnh viện Nhi Đồng ở Salt Lake City. Michelle, người mẹ đầy lo âu của nó, được đi theo con mình và ngồi ở ghế phía trước. Chị ấy được đưa cho một thiết bị nghe để có thể nói chuyện với những người khác trong chiếc máy bay trực thăng đó. Chị ấy có thể nghe các nhân viên y tế chăm sóc cho đứa con đang bị bệnh của chị. Và cũng Michelle hiểu rằng Ethan đã gặp rắc rối, trầm trọng. Trong giây phút nguy kịch này, Michelle thấy họ đang bay ở ngay trên đền thờ Trevor, Utah. Từ trên không, chị nhìn ra ngoài, ngang qua thung lũng, và cũng có thể nhìn thấy đền thờ Jordan River, đền thờ Ochre Mountain, và thậm chí cả đền thờ Salt Lake ở phía xa nữa. Ý nghĩ thoáng qua trong đầu chị, ta có tin hay không? Chị ấy nói về kinh nghiệm này. Tôi đã học được trong hội thiếu nhi và hội thiếu nữ về các phước lành của đền thờ và rằng gia đình là vĩnh cửu. Tôi đã chia sẻ sứ điệp về gia đình cho những người ở Mexico khi đi truyền giáo. Tôi đã được làm lễ gắn bó trong đền thờ với người bạn đời vĩnh cửu, cho thời tại thế lẫn suốt thời vĩnh cửu. Tôi đã chia sẻ những câu chuyện về các gia đình được sống với nhau vĩnh viễn cho các con cái nghe trong buổi họp tối gia đình. Tôi biết đó là sự thật. Nhưng tôi có tin hay không? Câu trả lời của tôi đến nhanh như câu hỏi nảy ra trong đầu tôi. Thánh Linh đã xác nhận với tâm hồn tôi câu trả lời tôi đã biết. Tôi thật sự tin. Và lúc đó tôi dâng hết tâm hồn trong lời cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng. Cảm ơn Ngài về sự hiểu biết và niềm tin tôi đã có rằng gia đình là thực sự là vĩnh cửu. Tôi cảm ơn Ngài về vị nam tử của Ngài, Chúa Giêsu Kitô, là đấng đã làm cho mọi việc đều có thể thực hiện được. Tôi cảm ơn Ngài về con trai của tôi, và tôi thưa với Cha Thiên Thượng rằng nếu Ngài cần mang đứa con nhỏ của tôi về ngôi nhà Thiên Thượng, thì cũng được. Tôi hoàn toàn tin cậy nơi Cha Thiên Thượng, và tôi biết là tôi sẽ gặp lại Ethan, và tôi vô cùng biết ơn rằng trong giây phút hoặc khủng hoảng đó, tôi đã có được sự hiểu biết và niềm tin rằng phúc âm là chân chính. Tôi đã có sự bình an. Ethan đã nằm trong bệnh viện nhiều tuần, được chăm sóc y tế chuyên môn. Những lời cầu nguyện, nhịn ăn và đức tin của những người thân kết hợp với sự chăm sóc như thế đã cho phép Ethan ra viện và trở về nhà với gia đình. Ngày nay, nó đã được mạnh khỏe rồi. Giây phút quan trọng này khẳng định với Michelle rằng điều chị đã được dạy suốt cuộc đời có ý nghĩa nhiều hơn là chỉ lời nói. Điều này là có thật. Đôi khi, chúng ta có trở nên quen thuộc với các phước lành mà mình đã được ban cho với tư cách là tín hữu của giáo hội, các tín hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô, đến nỗi chúng ta không thấu hiểu phép lạ và vẻ uy nghi của người môn đồ trong giáo hội chân chính của Chúa không? Chúng ta đã bao giờ phạm tội tự mãn về ân tứ lớn nhất chúng ta có thể được ban cho trong cuộc sống này không? Chính Đấng Cứu Rỗi đã dạy, nếu ngươi tuân giữ các giáo lệnh của ta và kiên trì đến cùng, thì ngươi sẽ có được cuộc sống vĩnh cửu, là ân tứ lớn lao nhất trong tất cả mọi ân tứ của Thượng Đế. Chúng ta tin rằng giáo hội này có ý nghĩa nhiều hơn, chỉ là một nơi tốt lành để đến vào ngày Chủ nhật và học cách trở thành một người tốt. Giáo hội có ý nghĩa nhiều hơn chỉ là một câu lạc bộ xã hội Kitô giáo đáng yêu nơi mà chúng ta có thể kết hợp với những người đạo đức. Giáo hội không phải chỉ là một tập hợp ý kiến tuyệt vời rằng cha mẹ có thể dạy dỗ con cái ở nhà để chúng sẽ làm những người tốt và có trách nhiệm. Các tín hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô còn có rất nhiều ý nghĩa hơn tất cả những điều này. Hãy suy nghĩ về những lời tuyên bố sâu sắc chúng ta đưa ra trong giáo hội này. Chúng ta tin rằng cùng một giáo hội mà Chúa Giêsu Kitô thiết lập trong khi Ngài ở trên thế gian đã được phục hồi một lần nữa bởi một vị tiên tri được Thượng Đế kêu gọi trong thời kỳ của chúng ta. Và các vị lãnh đạo của chúng ta nắm giữ cùng một quyền năng và thẩm quyền để hành động trong danh của Thượng Đế như các sứ đồ thời xưa. Điều này được gọi là chức tư tế của Thượng Đế. Chúng ta cho rằng, qua thẩm quyền được phục hồi này, chúng ta có thể nhận được các giáo lễ cứu rỗi, chẳng hạn như phép báp tem và vui hưởng ân tứ thanh tẩy của Đức Thánh Linh luôn luôn ở với chúng ta. Chúng ta có các sứ đồ và các vị tiên tri hướng dẫn và chỉ dẫn giáo hội này qua các chìa khóa của chức tư tế và tin rằng Thượng Đế phán bảo con cái Ngài qua các vị tiên tri này. Chúng ta cũng tin rằng quyền năng của chức tư tế này làm cho việc lập các giao ước và tiếp nhận các giáo lễ trong các đền thánh có thể thực hiện được để một ngày nào đó cho chúng ta khả năng để trở về nơi hiện diện của Thượng Đế. Chúng ta cũng cho rằng qua quyền năng này, các gia đình có thể được ràng buộc với nhau vĩnh viễn khi cặp vợ chồng lập giao ước hôn nhân mới và vĩnh viễn trong các tòa nhà thiêng liêng mà chúng ta thực sự tin là những ngôi nhà của Thượng Đế. Chúng ta tin rằng mình có thể nhận được các giáo lễ cứu rỗi này không chỉ cho bản thân mình thôi, mà còn cho tổ tiên đã sống trên thế gian mà không có cơ hội để tham gia vào các giáo lễ cứu rỗi thiết yếu này. Chúng ta tin rằng chúng ta có thể thực hiện các giáo lễ cho tổ tiên của mình cũng như trong những đền thờ thánh này. Chúng ta tin rằng qua một vị tiên tri và quyền năng của Thượng Đế, chúng ta đã nhận được thêm thánh thư, thêm chứng từ vào với chứng từ của Kinh Thánh khi tuyên bố rằng Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu rỗi của thế gian. Chúng ta xác nhận rằng giáo hội các tín hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô là vương quốc của Thượng Đế và là giáo hội chân chính duy nhất trên thế gian. Giáo hội này được gọi là giáo hội của Chúa Giêsu Kitô vì Ngài đứng đầu giáo hội này. Đây là giáo hội của Ngài và tất cả những điều này đều có thể thực hiện được nhờ vào sự hy sinh chuộc tội của Ngài. Chúng ta tin rằng những đặc điểm độc đáo này không thể nào tìm thấy được ở bất cứ nơi nào hoặc tổ chức nào khác trên thế gian này. Mặc dù các tôn giáo và giáo hội đều khác, đều tốt và chân thành, nhưng không có tổ chức nào trong số họ có được thẩm quyền để cung cấp các giáo lễ cứu rỗi mà có sẵn trong giáo hội của chúng ta. Chúng ta có một sự hiểu biết về những điều này, nhưng chúng ta có tin những điều này không? Nếu những điều này là có thật, thì chúng ta có sứ điệp lớn nhất về hy vọng và sự giúp đỡ mà thế giới chưa từng biết được. Việc tin vào những điều này đều có ý nghĩa vĩnh cửu đặc biệt đối với chúng ta và những người mình yêu thương. Muốn tin, chúng ta không những cần phải biết phúc âm mà còn cần phải cảm nhận lẽ trung thật của phúc âm nữa. Chúng ta có thể chỉ sống theo phúc âm một cách máy móc vì đó là điều kỳ vọng hoặc vì đó là nền văn hóa nơi chúng ta đã lớn lên hoặc vì đó là một thói quen. Vua Benjamin đã cảm thấy sau khi nghe bài giảng đầy thuyết phục của ông. Họ đồng thanh kêu lên rằng, vâng, chúng tôi tin mọi lời mà vua đã nói với chúng tôi, và hơn nữa, chúng tôi biết những lời ấy thật vững vàng và chân thật, vì Thánh Linh của Chúa vạn năng đã đem lại một sự thay đổi lớn lao trong chúng tôi hay trong lòng chúng tôi, khiến chúng tôi không còn ý muốn làm điều tà ác nữa mà chỉ muốn luôn luôn làm điều thiện. Chúng ta đều cần phải tìm cách thay đổi tấm lòng và bản tính của mình để không còn có ước muốn để đi theo con đường của thế gian mà để làm hài lòng Thượng Đế. Sự cải đạo thật sự là một tiến trình diễn ra trong một khoảng thời gian và gồm có sự sẵn lòng để thực hành đức tin. Sự cải đạo đến khi chúng ta tìm kiếm thánh thư thay vì Internet. Sự cải đạo đến khi chúng ta tuân theo các giáo lệnh của Thượng Đế. Sự cải đạo đến khi chúng ta phục vụ những người xung quanh. Sự cải đạo đến từ lời cầu nguyện tha thiết, từ việc tham dự đền thờ thường xuyên và trung thành làm tròn các trách nhiệm do Thượng Đế ban cho chúng ta. Điều này đòi hỏi phải kiên định và nỗ lực hàng ngày. Tôi thường được hỏi, ngày nay giới trẻ của chúng ta gặp phải thử thách lớn nhất nào? Tôi đáp rằng tôi tin đó chính là ảnh hưởng luôn hiện diện của tòa nhà rộng lớn và vĩ đại trong cuộc sống của họ. Nếu sách Mặc Môn được viết cho riêng thời kỳ chúng ta, thì chắc chắn chúng ta không thể không nhận ra sự phù hợp giữa các sứ điệp trong khải tượng của Lê-hi và cái sự sống, về cái sự sống với tất cả chúng ta và ảnh hưởng của những người chỉ trỏ từ tòa nhà rộng lớn vĩ đại. Điều đau lòng nhất đối với tôi là phần mô tả về những người đã khó khăn cố gắng đi qua đám sương mù tối đen trên con đường chật và hẹp, đã bám vào thanh sắt, đã đạt đến mục tiêu của họ và đã bắt đầu nếm trái tinh khiết và ngon ngọt của cây sự sống. Sau đó, thánh thư ghép chép rằng những người ăn mặc sang trọng trong tòa nhà rộng lớn vĩ đại đó có hành động chế giễu và chỉ trỏ những người vừa đến và đang ăn trái cây ấy. Và sau khi đã nếm trái cây ấy, họ lấy làm hổ thẹn vì thấy những người kia đang chế nhạo mình và họ đi lạc vào những lối cấm rồi lạc mất luôn. Những câu này mô tả những người trong chúng ta đã có phúc âm của Chúa Giêsu Kitô trong cuộc sống của mình. Cho dù chúng ta đã được sinh ra trong phúc âm hay phải cố gắng rất nhiều để đi qua đám sương mù tối đen để tìm thấy phúc âm, thì chúng ta cũng đã nếm trái cây này là quý giá và được hấp dẫn hơn hết thảy và có tiềm năng để đưa chúng ta đến cuộc sống vĩnh cửu là một ân tứ lớn lao hết thảy mọi ân tứ khác của Thượng Đế. Chúng ta chỉ cần tiếp tục giữ phần, chứ không chú ý đến những người chế giễu niềm tin của chúng ta. Đó là một sự lựa chọn của chúng ta hàng ngày để chọn đức tin hơn là nỗi nghi ngờ. Anh cả M. Russell Ballard đã khuyên nhủ chúng ta phải ở lại trong thuyền, sử dụng áo phao của mình, bám chặt bằng cả hai tay. Là tín hữu của giáo hội chân chính của Chúa, chúng ta đã ở trên thuyền. Chúng ta không cần phải đi tìm kiếm các triết lý của thế gian về lẽ thật mà sẽ mang đến cho chúng ta niềm an ủi, giúp đỡ và hướng dẫn để trải qua những thử thách của cuộc sống một cách an toàn. Chúng ta đã có phúc âm rồi, cũng như mẹ của Ethan đã có thể xem xét lại niềm tin lâu nay của chị ấy và tự tin tuyên bố trong một giây phút khủng hoảng, tôi thật sự tin. Chúng ta cũng có thể làm như vậy. Tôi làm chứng rằng vai trò tín hữu của chúng ta trong vương quốc của Chúa là một ân tứ vô giá. Tôi làm chứng rằng các phước lành và sự bình an mà Chúa đã chuẩn bị cho những người nào vâng lời và trung thành thì vượt quá bất cứ điều gì tâm trí con người có thể hiểu được. Tôi để lại chứng ngôn này với các anh chị em trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.